Bất hủ phàm nhân, chương 373, chân tinh hai đại tông mạnh nhất, gocchuyenaudio.com. Còn cái gì phải nói nữa, trực tiếp đem đoạn môn từ loại trừ khỏi chân tinh đê, cái tông môn này ta sớm nhìn không vừa mắt lâu rồi, chân tinh xuất hiện nguy cơ chưa hề thấy bọn họ phái ra một người nào xuất lực. Hôm nay còn công nhiên phát lệnh truy nã tinh đế sơn tinh chủ, đéo diệt tông môn này, tinh đế sơn ta cũng không cần thiết phải tồn tại nữa. Một người thanh niên tóc vàng lớn tiếng nói. Đây là điện chủ La Vũ Trần của Quan Tinh Điện Tinh Đế Sơn thứ 9 điện, nhân tiên tầng 4 tu vi, vốn là người của Trì Đồng. Trên thực tế hắn tại nhiều năm trước liền đưa ra ý muốn tiêu diệt đoạn môn cái này ẩn giấu tông môn, chỉ bất quá là tinh chủ Trì Đồng vẫn cho rằng tồn tại chính là có đạo lý, cho nên đề nghị của hắn vẫn bị gác lại. Hôm nay đoạn môn lần nữa nhô ra, thậm chí còn muốn công nhiên phát lệnh truy nã Tinh Đế Sơn tân tinh chủ Mạc Vô Kỵ, đây là hoàn toàn trêu chọc cơn giận của hắn. Ta đồng ý giới La Điện Chủ, ta Tinh Đế Sơn nắm trong tay chân tinh mấy trăm vạn tu sĩ đại quân, chỉ là một đoạn môn, cũng dám ra đây kiêu ngạo, quả thực chính là không biết sống chết. Nhan Trạch tự nhiên là không chút do dự đồng ý. Theo ba gã điện chủ đứng ra, các hộ pháp cùng trưởng lão còn lại đều đứng ra, biểu thị muốn tiêu diệt đoạn môn. Tuyệt không có thể cho phép đoạn môn tại chân tinh lớn lối như thế. Túc Tuyền gật đầu, từ khi tam đại gia tộc bị Mạc Vô Kỵ xóa sạch, hai nhà Tinh Đế Sơn lực ngưng tụ tăng cường hơn nhiều lắm, thậm chí so với lúc trước thập đại điện chủ toàn bộ đều ở đây càng thêm đoàn kết. Tuy nơi này còn có một cái Mưu gia điện chủ Cốc Kiều, tại sau khi Yến gia cùng Hạ gia suy thoái, Cốc Kiều đại biểu Mưu gia sớm đã an tĩnh lại, dưới tình huống bình thường, hắn chỉ cần đi theo hỗ trợ là được. Tốt, Tinh Đế Sơn ta nhất định phải một lần nữa vực dậy. Lần này ta tuyên bố Tinh Đế Sơn sẽ toàn lực ứng phó, mặc kệ đoạn môn ẩn nấp ở nơi nào, chúng ta cũng phải đem đoạn môn nhổ tận gốc, tuyệt không lưu lại hậu hoạn. Túc Tuyền đứng lên kiên quyết nói. Chờ một chút, một cái thanh âm hơi lộ ra già nua cắt đứt lời của Túc Tuyền. Khi Túc Tuyền đám người nhìn thấy đứng lên là Trì Hoắc Nhĩ, đều an tĩnh lại, chờ đợi Trì Hoắc Nhĩ nói chuyện. Trì Hoắc Nhĩ dù sao cũng là đệ nhất nhân bên người lão tinh chủ Trì Đồng, hơn nữa trước đây không lâu lại là lập được công lao cho tân tinh chủ Mạc Vô Kỵ, san bằng Hạ gia. Cộng thêm Trì Hoắc Nhĩ tu vi cũng là nhân tiên tầng 5, tuy không có chấp trưởng quân đội thế nhưng đối với Trì Hoắc Nhĩ, không người nào dám khinh thị. Ta kiến nghị tìm được trước tinh chủ, về phần sự tình diệt đoạn môn, hay nhất là từ từ lại, đợi khi tìm được tinh chủ rồi lại nói. Trì Hoắc Nhĩ giọng nói hòa hoãn, mang theo một tia ngưng trọng. Túc Tuyền nhất thời cao mày, có không vui nói. Chỉ quản sự, Mạc tinh chủ là tinh chủ cường đại nhất từ trước tới nay của chúng ta chân tinh, thậm chí cũng là tinh chủ tư chất cao nhất. Ta tin tưởng Tinh Đế Sơn Nhân Vương bảng cùng Địa Vương bảng, ngươi cũng nhìn thấy. Từ khi có hai cái bảng danh sách này tới nay, chân tinh xuất ra được bao nhiêu cường giả. Mạc tinh chủ có thể chiếm giữ Nhân Vương bảng đệ nhất, Địa Vương bảng đệ nhất, vậy có thể nói là đệ nhất nhân từ trước tới nay. Huống chi, Mạc tinh chủ còn là tinh không bảng thứ hai. Hôm nay Mạc tinh chủ thật vất vả đồng ý trở thành Tinh Đế Sơn tinh chủ, nếu mà tùy ý để đoạn môn. gocchuyenaudio.com, cường giả vây giết hắn, Tinh Đế Sơn ta sẽ đi ăn cứt hết cả đám thì sao? Chẳng những là Túc Tuyền, coi như là người còn lại cũng đều là sắc mặt không vui nhìn Trì Hoắc Nhĩ. Ý nghĩ của mọi người đều không sai biệt lắm, lòng nói ngươi quản sự này mới là người thứ nhất muốn diệt đoạn môn, ngươi chẳng những không có chủ động đi hỗ trợ còn đưa ra ý kiến phản đối, quản sự như vậy, tinh chủ dùng thì có ích lợi gì? Trì Hoắc Nhĩ thở dài một tiếng nói, các vị chỉ biết một mà không biết hai, ta hỏi mọi người một câu, mọi người đối với đoạn môn có bao nhiêu lý giải? Đối với đoạn môn môn chủ là người phương nào có bao nhiêu lý giải không? Nghe được Trì Hoắc Nhĩ lời này, tất cả mọi người là trầm mặc xuống. Đoạn môn nhỏ tông môn như vậy còn thật không có người để ý, cũng không có ai đi hiểu qua. Một cái nho nhỏ ám sát tông môn mà thôi, Tinh Đế Sơn muốn lúc nào tiêu diệt tùy lúc đó tiêu diệt. Trì Hoắc Nhĩ lại thán một tiếng. Các vị cho rằng tại chân tinh cường đại nhất tông môn, hẳn là Tinh Đế Sơn ta sao? Không sai, Tinh Đế Sơn ta bây giờ thật là tông môn đầu lĩnh thế nhưng chân tinh tông môn cường đại nhất cũng không phải Tinh Đế Sơn. Gạch nối, tất cả mọi người bao gồm Túc Tuyền ở bên trong hoàn toàn không hiểu nhìn Trì Hoắc Nhĩ, đây là nóng đầu nói mê sảng sao? Tinh Đế Sơn coi như là hao tổn lợi hại hơn nữa, cũng là chân tinh đệ nhất tông môn hoàn toàn xứng đáng, lúc nào Tinh Đế Sơn không phải là chân tinh đệ nhất tông môn? Một hồi lâu sau đó Túc Tuyền mới đứng lên, đối với Trì Hoắc Nhĩ liền ôm quyền nói. Còn xin Trì quản sự chỉ giáo, tuy Trì Hoắc Nhĩ tu vi so sánh với các vị đang ngồi mà nói cũng không ra sao. Thế nhưng Trì Hoắc Nhĩ lại đích xác là có thể chỉ giáo bọn họ, ở nơi này Trì Hoắc Nhĩ tuổi tác lớn nhất, hắn theo tinh chủ không chỉ có riêng là Trì Đồng và Ổ Lăng Chi. Coi như là tại trước Trì Đồng, hắn cũng đã đi theo một người tinh chủ. Có thể nói, tại chân mạch đại lục rất khó tìm ra người lớn tuổi hơn so với Trì Hoắc Nhĩ. Trì Hoắc Nhĩ dùng thanh âm già nua tiếp tục nói, tại thật lâu trước chân tinh có hai đại đỉnh cấp tông môn. Rất nhiều người đều nghĩ đến hai đại tông môn này có đúng hay không là Đoạn Môn cùng Tinh Đế Sơn, Trì Hoắc Nhĩ lại nói. Hai đại tông môn đó, một tên là Thiên Cơ Tông Thượng Thừa Thiên Cơ, nắm trong tay Vô Thượng Đạo Quyết, tông chủ Thiên Cơ Tử càng là một đời nhân kiệt thực lực thông thiên. Mọi người hai mặt nhìn nhau, Thiên Cơ Tông là cái tông môn gì, còn thật sự không có người nào nghe nói qua. Nếu mọi người không có nghe nói, tự nhiên phải tiếp tục nghe Trì Hoắc Nhĩ giải thích. Một tông môn khác là Luân Hồi Đạo Tông, cái tông môn này trên thực tế tuyệt không yếu so với Thiên Cơ Tông, hơn nữa Luân Hồi Đạo Tông lịch sử so với Thiên Cơ Tông còn phải lâu hơn, Thiên Cơ Tông chỉ là sau khi xuất gia Thiên Cơ Tử mới quật khởi. Về sau Thiên Cơ Tông cùng Luân Hồi Đạo Tông tranh đoạt một món tiên khí, Thiên Cơ Tông tông chủ Thiên Cơ Tử chém giết Luân Hồi Đạo Tông tông chủ Trúc Nam Sơn thiên tài kiệt xuất nhất cướp đi tiên khí. Nghe đến đó, tất cả mọi người là cũng hút hơi lạnh. Tiên khí a, đây chính là đồ đạc trong truyền thuyết, nghe nói là tiên giới hết thảy. Coi như là tiên giới, cũng là tồn tại trong truyền thuyết. Tuy ở đây nhân tiên một sấp dày thế nhưng mọi người trong lòng đều rõ ràng, bọn họ gọi nhân tiên, trên thực tế cùng tiên nhân chân chính tranh. Góc truyện audio.com, lệch cách xa vạn dặm, gọi nhân tiên bất quá là một loại an ủi mà thôi, bởi vì tu luyện đến nhân tiên, 90% người đều đã tới đầu cùng, khó có thể tiến thêm, chứ đừng nói chi là phá toái hư không. Không nghĩ tới tại chân tinh còn từng xuất hiện tiên khí, thậm chí còn có hai đại tông môn vung tay đánh nhau chính là vì cướp đoạt tiên khí. Lúc này, mọi người càng là an tĩnh lại, yên lặng nghe Trì Hoắc Nhĩ nói. Trúc Nam Sơn bị giết sau đó, Thiên Cơ Tử cũng không có lúc đó buông tha Luân Hồi Đạo Tông. Dù sao nhiều năm qua như vậy Thiên Cơ Tông đã ăn xong quá nhiều thua thiệt của Luân Hồi Đạo Tông. Nguyên bản chân tinh đại tông môn thứ hai, Luân Hồi Đạo Tông dĩ nhiên lúc đó bị tiêu diệt. Trì Hoắc Nhĩ nói đến đây cũng là lắc đầu, Thiên Cơ Tử nếu như là làm việc dứt khoát còn chưa tính, hết lần này tới lần khác Thiên Cơ Tử làm việc cũng không thành thật để cho một cái nữ tỳ bên người Trúc Nam Sơn chạy mất. Này nữ tỳ đã mang thai cốt nhục của Trúc Nam Sơn. Nghe thấy đã có người đoán càng về sau Thiên Cơ Tông hẳn là bị hậu nhân của Trúc Nam Sơn tiêu diệt bởi vì bọn họ cũng không có nghe nói qua Thiên Cơ Tông cái tông môn này. Nữ tỳ kia mai danh ẩn tích lại đem Trúc Nam Sơn cốt nhục sinh ra, gọi là Trúc Phục. Trúc Phục có hai cái ý tứ, một là trọng chỉnh Luân Hồi Đạo Tông, một là báo thù cho Trúc Nam Sơn. Trúc Phục tư chất cũng là nhất lưu, tại dưới tình huống không có tài nguyên tu luyện gì, chỉ mấy trăm năm thời gian, liền tu luyện thành một cái đỉnh cấp cường giả. Vừa lúc đó, Thiên Cơ Tông tại Thất Lạc Đại Lục xuất hiện một hồi biến cố này để cho Thất Lạc Đại Lục tinh anh tổn thất hầu như không còn, kẻ không có chết đi cũng đều len lén thoát đi Thất Lạc Đại Lục đi tới chân mạch Đại Lục. Lúc này, mọi người mới biết được Trì Hoắc Nhĩ nói Thiên Cơ Tông cùng Luân Hồi Đạo Tông đều ở đây Thất Lạc Đại Lục. Trúc Phục tuy tu vi thông thiên, cũng khó mà chạy trốn vận rủi, cả Thất Lạc Đại Lục quy tắc đều bị oanh phá vỡ, hắn tự nhiên cũng khó mà may mắn tránh khỏi tu vi mất hết. Mặc dù như thế, hắn vẫn như cụ kéo lê thân thể bị thương nặng còn sống. Dù cho hắn đã từng là một người địa tiên viên mãn hầu như muốn phá toái hư không, không có tu vi cũng chỉ có thể đi tới chỗ phàm tục trốn lấy để sống. Trúc Phục vừa sinh ra liền bắt đầu tu luyện, làm gì có cái gì sinh tồn thủ đoạn. Tại sau khi tu vi mất hết, hắn vì không bại lộ sự tình chính bản thân đã từng là tu sĩ, chỉ có thể nỗ lực làm một ít khổ sở sống qua ngày. Đối với những thứ này hắn hoàn toàn không quan tâm, hắn chỉ muốn có một đứa con trai, lại đem truyền thừa của mình toàn bộ truyền cho con hắn. Chỉ là hắn tu vi mất hết rồi, cả năng lực sinh dục đều biến mất. Cũng may hắn thọ mệnh cường đại, như vậy đủ kéo thời gian vài ngàn năm. Dù hắn cũng không phải không thu hoạch được gì, chỉ ít hắn tìm được một quả thành thai quả. Tại thời điểm tính mạng hắn gần tới cuối, hắn gặp phàm tục nữ tử có đỉnh đầu cấp linh căn, cô gái kia chẳng những dùng hai tay nuôi sống hắn, còn đang ở dưới sự trợ giúp của thành thai quả vì hắn sinh ra một đứa con trai. Trúc Phục lại đem chính bản thân cả đời sở học đều truyền cho con hắn, tư chất con của hắn so với hắn dĩ nhiên mạnh hơn, nghe nói còn đang ở chỗ Luân Hồi Đạo Tông di chỉ tìm được Luân Hồi Đạo Vô Thượng Bí Điển. Trúc Phục đã thọ nguyên hao hết ngã xuống khi con của hắn chỉ có. Góc truyện audio.com, 7 tuổi, Túc Thuyền nghe đến đó giật mình, nàng tin tưởng Trì Hoắc Nhĩ sẽ không vô duyên vô cớ nói mấy thứ này, nếu Trì Hoắc Nhĩ nói ra, vậy thì có nhất định duyên cớ. Trì quản sự, con trai của Trúc Phục tên là gì? Trì Hoắc Nhĩ dường như đục ngầu, ánh mắt dường như sáng lên một cái, lập tức lại ra lại thay đổi lờ mờ. còn hắn gọi là Trúc Khúc tu luyện đến nguyên đan cảnh sau đó, liền trực tiếp đi lại chém tận giết tuyệt toàn bộ người Thiên Cơ Tông đã suy thoái. Chỉ quản sự Thiên Cơ Tông dù suy thoái, cũng không phải một cái nguyên đan cảnh tu sĩ có thể chém tận giết tuyệt sao? Nhan Trạch nghi ngờ hỏi đi ra, chỉ Hoắc Nhĩ gật đầu. Người nói là không sai, thế nhưng đây chỉ là đối với người khác mà nói, đối với Trúc Khúc lại không tồn tại, Trúc Khúc tại nguyên đan hậu kỳ thời điểm, liền có thể chém giết chân hồ cảnh tu sĩ. Thực lực của hắn càng mạnh, năng lực vượt cấp lại càng mạnh, hắn rất cường đại. Dường như không biết hẳn là dùng cái gì đi hình dung Trúc Khúc, chỉ Hoắc Nhĩ chỉ có thể dùng một từ rất cường đại đi hình dung hắn. Dừng một chút, chỉ Hoắc Nhĩ mới tiếp tục nói. Năm đó Trúc Khúc này dù sao tuổi còn trẻ, hắn cũng thật không ngờ Thiên Cơ Tông còn có một cái phân bộ tồn tại. Hắn tại sau khi giết Thiên Cơ Tông tông môn mọi người, lấy đi món đó tiên khí, sau đó lại trở về lại đem người phàm tại nơi ở năm đó của hắn và mẫu thân toàn bộ chém tận giết tuyệt, cả trẻ con cũng không có để lại một đứa. Vì sao? Túc Tuyền khiếp sợ hỏi. Chỉ Hoắc Nhĩ đáp, tuy năm đó hắn mẹ con được rất nhiều xung quanh hàng xóm giúp đỡ mới sống sót, đồng thời cũng đã bị rất nhiều người vũ nhục. Chuyện này để cho hắn cho rằng mình bị sỉ nhục, hắn cho rằng những người phàm tục làm bẩn sự hiện hữu của hắn, vô luận là giúp đỡ hắn, hay là vũ nhục hắn, hắn đều sẽ chém tận giết tuyệt. Thật là ác độc, tuy tu sĩ nơi này cũng không quá coi trọng người phàm, muốn để cho bọn họ động thủ giết những người phàm từng trợ giúp bọn họ, vậy là không thể hạ thủ. Về sau hắn rời đi Thất Lạc Đại Lục, đi tới Chân Mạch Đại Lục, đồng thời rất nhanh tại bên trong một liên minh sát thủ đứng vững gót chân, sau cùng trở thành môn chủ. Ta tin tưởng mọi người đều đoán được hắn chính là môn chủ Đoạn Môn Trúc Khúc. Chỉ Hoắc Nhĩ giọng nói có chút run rẩy. Cách chương.